Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, mùng 8 tháng 2 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc bức thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho các độc giả của tuần báo Gia đình Kitô để giải thích nội dung chính yếu của thông điệp đầu tiên của ngài. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin đặc biệt, những phản ứng tích cực của dư luận Đức Quốc về thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Nói chung, các thần học gia công giáo và các báo chí ở Đức, cũng như các vùng lãnh thổ nói tiếng Đức, thường nhìn về Vatican với đôi mắt phê bình. Nhưng lần này, từ hàng giáo phẩm đến các thần học gia, cũng như các đại diện của các tổ chức công giáo, đã đánh giá cao thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, và coi như là một sự động viên mạnh mẽ cho sự dấn thân xã hội và cho sự tranh đấu cho công bằng. Trước hết, Đức Hồng Y Karl Kliemann, Chủ tịch Hội đồng Các Giám mục Đức, ca ngợi bức thông điệp, đã nêu lên những tư tưởng về thần học và xã hội sâu xa. Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu là một sự cổ vũ cho những nỗ lực để bảo vệ sự công bằng, tình yêu và công cuộc tổ chức một nhà nước xã hội đích thực. Còn đức cha Reinhard Marx, giám mục giáo phận Trier và là chủ tịch đặc trách về công lý và hòa bình của Giáo hội Công giáo Đức, đã nhấn mạnh là thông điệp giúp chúng ta tái khám phá ra ý nghĩa đích thực của đời sống Kitô và đưa ra những đường hướng cần thiết cho công cuộc rao giảng và dạy giáo lý. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thường dùng kiểu nói đơn sơ nhưng lại rất yêu sách, đòi hỏi chúng ta phải suy tư và phải có cuộc sống thiêng liêng. Đức cha Marx ca ngợi tính cách đặc thù của giáo huấn Công giáo về xã hội và của Caritas, của trách nhiệm chính trị và của hành động cụ thể trong việc thực thi tình yêu tha nhân là rất hữu ích. Đức cha nói, tôi tin chắc rằng bức thông điệp đã đưa ra những gợi ý rất quan trọng cho cuộc sống và hành động Kitô của chúng ta. Ủy ban Trung ương Người Công giáo Đức, một tổ chức giáo dân của những người Công giáo Đức, đã đánh giá bức thông điệp như là một lời kêu gọi rất cảm động về tình đồng loại. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời biện minh hùng hồn cho công bằng xã hội như mục đích tối ưu của các hoạt động chính trị. Còn cơ quan Caritas Liên bang của Giáo hội Công giáo Đức đã gọi bức thông điệp là một sự đánh dấu của những giá trị cao cho tất cả những ai dấn thân phục vụ đồng loại. Giáo sư Hans Kuhn, nhà thần học công giáo hay phê bình chỉ trích giáo hội và đã mất quyền giảng dạy thần học, đã gọi bức thông điệp là một lời tuyên bố đáng trân trọng và đặc thù. Theo ông, nhiều người công giáo vui mừng về bức thông điệp không phải là một bản tuyên ngôn nêu lên một nền văn hóa tiêu cực hay một nền luân lý về tính dục thù nghịch với thân xác. Ông còn mong ước rằng, trong bức thông điệp thứ hai sẽ được đề cập đến các cơ cấu tổ chức đúng đắn trong giáo hội và việc đối xử đầy yêu thương đối với hết mọi người, đặc biệt nhất là thái độ đối với những người ly dị và lại kết hôn, và với những người sử dụng các phương pháp ngừa thai. Tổ chức các doanh nhân công giáo thì cho rằng bức thông điệp là một tài liệu rất có ý nghĩa đối với những người Kitô dấn thân trong lĩnh vực chính trị và xã hội. Bức thông điệp giúp cho nhà nước nhận ra được phạm vi hành động của mình và giao phó cho người giáo dân trách nhiệm kiến tạo một trật tự công bằng trong xã hội. Còn phong trào hay phê bình giáo hội có tên là Chúng tôi là giáo hội đã đánh giá rằng phần lớn của bức thông điệp là tích cực. Họ ca ngợi Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh đến sự tương quan chặt chẽ giữa tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, cũng như ý nghĩa của chúng đối với sứ mệnh của giáo hội. Điều đó có nghĩa là Đức Benedicto thứ 16 đã lấy tình yêu và sự tha thứ làm trọng tâm, thay vì giới răn hay sự cấm đoán. Riêng đối với các nhà chính trị Đức, đa số đã hoan nghênh đón nhận. Ông Kurtbeck, Phó Chủ tịch Đảng Xã hội, tuyên bố, bức thông điệp Thiên Chúa là tình yêu có một giá trị vượt khỏi biên giới giáo hội. Bức thông điệp là một sự cổ vũ cho con người và làm nổi bật ý nghĩa đức tin cho thế kỷ thứ 21 một cách đầy ấn tượng. Trong giai đoạn mà chính trị đang tìm kiếm cho mình những biện pháp và một hướng đi, thì Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi những người Kitô hãy dấn thân vào lĩnh vực chính trị và gánh vác các trách nhiệm trong xã hội. Còn bà Ingrid Fishback, đặc trách về các vấn đề tôn giáo của Đảng Thiên Chúa Giáo Thống Nhất, đã nhấn mạnh là lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng muốn cho giáo hội nhận lấy phần trách nhiệm của mình đối với tình đồng loại và chính trị trong cùng một mức độ ngang hàng và qua việc tranh đấu cho một trật tự thế giới công bằng. Cuối cùng, ông Joseph Winkler, phát ngôn viên của Đảng Xanh về các vấn đề tôn giáo chính trị, đã gọi bức thông điệp là một câu trả lời cho não trạng thích bạo động của xã hội ngày nay. Nhưng chính cả giáo hội nếu muốn trở nên đáng tin tưởng hơn, thì giáo hội càng phải thực thi tình bác ái một cách vô điều kiện, cả với những người phê bình giáo hội. Tin Việt Nam. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ dâng lễ tạ ơn tại giáo sở Đông Bosco, Đà Lạt. Hôm Chủ nhật vừa qua, mùng 5 tháng 2, cũng là Chủ nhật thứ năm mùa thường, bà con giáo dân giáo sở Đông Bosco, Đà Lạt, cùng với cộng đoàn Salesian Đông Bosco, Đà Lạt, vui mừng đón tiếp Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu đến thăm bà con giáo dân, cùng với cộng đoàn Salesian Đông Bosco, Đà Lạt, và dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho tất cả giáo dân giáo sở Đông Bosco và quý tu sĩ cộng đoàn Salesian Đông Bosco. Lúc 4 giờ 10 phút, anh em tu sĩ Salesian Đông Bosco Đà Lạt đã tập họp trước hàng lang của cộng đoàn để chính thức chào mừng và chúc mừng Đức Tân Giám mục Salesian. Ban kèn đồng đã thổi những bài kèn chào mừng Đức Cha. Sau đó, linh mục bề trên cộng đoàn Đông Bosco Đà Lạt, cha Giuse Tạ Đức Tuấn, đã đại diện toàn thể anh em Salesian Đông Bosco trong cộng đoàn, có đôi lời chào mừng Đức Cha đã ưu ái đến thăm cộng đoàn và bà con giáo dân trong giáo sở Đông Bosco, đồng thời dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho hết mọi thành phần, linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo sở Đông Bosco. Sau đó, có hai đại diện của cộng đoàn dâng lên Đức Tân Giám mục những món quà kỷ niệm và chúc mừng Đức Tân Giám mục. Cùng đồng tế với Đức Tân Giám mục trong thánh lễ, có 25 linh mục, một số linh mục của hạt Đà Lạt, một số linh mục của các dòng tu, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Lazarus, dòng Đa Minh, dòng Francisco, và các nữ tu của các dòng Mãnh Thánh Giá Đà Lạt, dòng Phan Sinh, dòng Mân Côi, dòng Đa Minh, dòng Bác Ái Bình Lợi, vân vân, và đông đảo bà con giáo dân giáo sở Đông Bosco Đà Lạt, cùng với các cựu học sinh Đông Bosco, các cộng tác viên Đông Bosco và các chí nguyện viên Đông Bosco, và những người thân quen với Đức Giám mục. Được biết, trước đây, Đức Tân Giám mục đã trải qua nhiều năm theo học tại Học viện Giáo hoàng Pio X Đà Lạt, nên Ngài cũng quen biết nhiều gia đình giáo dân tại Đà Lạt.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bức thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho các độc giả của tuần báo Gia đình Kitô, để giải thích nội dung chính yếu của thông điệp đầu tiên của Ngài, do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 thật là đặc biệt, bởi vì được chính Đức Thánh Cha giới thiệu. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bức thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho các độc giả của tuần báo Gia đình Kitô để giải thích nội dung chính yếu của thông điệp đầu tiên của Ngài. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Các độc giả của tuần báo Gia đình Kitô thân mến, tôi vui mừng vì tuần báo Gia đình Kitô có sáng kiến gửi đến tận nhà anh chị em thông điệp đầu tiên của tôi. Tôi cũng vui mừng vì tuần báo đã cho tôi dịp viết vài lời kèm theo để giúp cho việc đọc thông điệp này trở nên dễ dàng hơn. Thật vậy, lúc ban đầu, bản văn của thông điệp xem ra hơi khó một chút và có tính cách lý thuyết. Tuy nhiên, càng đọc sâu vào thông điệp thì càng dễ dàng nhận thấy rằng tôi đã chỉ muốn trả lời cho vài câu hỏi thật cụ thể đối với đời sống Kitô. Câu hỏi đầu tiên như sau: người ta có thể yêu mến Thiên Chúa thật không? Hay câu hỏi: tình yêu có thể được áp đặt không? Tình yêu Thiên Chúa không phải là một thứ tình cảm mà chúng ta có hay không có hay sao? Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên này như sau: vâng, chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa xét vì Thiên Chúa đã không ở trong một khoảng cách không thể vượt qua được, nhưng Ngài đã bước vào và còn đang bước vào trong đời sống chúng ta. Ngài đến với chúng ta, đến với mỗi người chúng ta, trong các bí tích, mà qua đó Ngài tác động trong cuộc đời chúng ta. Ngài đến với chúng ta với đức tin của giáo hội, mà qua đó Ngài ngỏ lời với chúng ta. Ngài đến với chúng ta bằng cách làm cho chúng ta gặp được những con người mà Ngài đã chạm đến và là những con người thông truyền ánh sáng của Ngài. Ngài đến với chúng ta với những hoàn cảnh mà qua đó Ngài can thiệp vào trong đời sống chúng ta. Ngài đến với chúng ta với những dấu chỉ của tạo vật mà Ngài đã trao ban cho chúng ta. Thiên Chúa không chỉ đã cống hiến cho chúng ta tình yêu, nhưng trước tiên đã sống tình yêu đó và bằng rất nhiều cách thế. Ngài gõ cửa tâm hồn chúng ta để khơi dậy tình yêu chúng ta đáp trả tình yêu Ngài. Tình yêu không chỉ là một tình cảm, nhưng còn có trí khôn và ý chí trong đó. Với lời Ngài, Thiên Chúa ngỏ lời với trí khôn chúng ta, với ý chí chúng ta và với tình cảm chúng ta, sao cho chúng ta có thể học cách yêu mến Ngài với hết con tim và với trọn cả linh hồn. Thật vậy, tình yêu, chúng ta không gặp nó trong tình trạng đã tốt đẹp và sẵn sàng rồi, nhưng tăng trưởng thêm mãi. Có thể nói rằng chúng ta có thể học yêu thương một cách từ từ, sao cho càng ngày tình yêu đó càng ôm lấy tất cả mọi năng lực chúng ta và mở ra cho chúng ta con đường sống ngay chính. Câu hỏi thứ hai như sau: chúng ta có thể yêu mến thật sự người lân cận, xa lạ với chúng ta, hoặc không dễ thương chút nào hay không? Vâng, chúng ta có thể, nếu chúng ta là những bạn hữu của Thiên Chúa. Nếu chúng ta là bạn của Chúa Kitô, và như thế, chúng ta càng ngày càng nhìn thấy rõ ràng hơn rằng Chúa đã và còn đang yêu thương chúng ta, cho dù đôi khi chúng ta không nhìn về Ngài và sống theo những định hướng khác. Tuy nhiên, nếu tình bằng hữu với Chúa từ từ trở thành điều quan trọng và có tính cách quyết định cho chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu muốn điều tốt cho tất cả những ai mà Chúa yêu thương và là những kẻ cần ta trợ giúp. Chúa muốn chúng ta trở thành bạn của những người bạn của Ngài, và chúng ta có thể làm như vậy nếu trong nội tâm chúng ta sống gần bên Ngài. Cuối cùng còn có câu hỏi sau đây: với những mệnh lệnh và những lời ngăn cấm của mình, phải chăng giáo hội đã làm cho niềm vui của tình yêu nam nữ, tình yêu theo nghĩa Eros, tình yêu thôi thúc ta đến với kẻ khác, và là tình yêu hướng đến sự kết hiệp, trở nên điều cay đắng hay không? Trong thông điệp, tôi đã cố gắng chứng minh rằng lời hứa sâu xa nhất của tình yêu theo nghĩa Eros chỉ có thể trưởng thành khi chúng ta không tìm cách bắt lấy hạnh phúc cách bất ngờ. Ngược lại, chúng ta kiên trì khám phá mỗi ngày một hơn kẻ khác, khám phá sâu xa hơn với trọn cả thể xác và linh hồn, sao cho cuối cùng hạnh phúc của người khác trở thành quan trọng hơn hạnh phúc của bản thân tôi. Lúc đó, người ta không còn muốn chiếm hữu, nhưng muốn cho đi. Và chính trong sự giải thoát khỏi cái tôi này mà đương sự gặp lại chính mình và đạt đến cao điểm của niềm vui. Trong thông điệp, tôi nói đến con đường thanh luyện và trưởng thành. Một con đường cần thiết, ngõ hầu lời hứa đích thật của tình yêu, theo nghĩa Eros, có thể được hoàn thành. Ngôn ngữ truyền thống đã gọi con đường này là sự giáo dục sống khiết tịnh. Cuối cùng, điều này không có nghĩa nào khác hơn là việc học hỏi sống yêu thương trọn vẹn trong tiến trình kiên trì, lớn lên và trưởng thành. Trong phần thứ hai, thông điệp nói về tình yêu bác ái hiểu như là việc phục vụ vì tình thương của cộng đồng giáo hội cho tất cả những ai đau khổ trong thể xác cũng như trong tinh thần, và đang cần đến hồng ân tình yêu. Ở đây có hai câu hỏi được đặt ra. Câu hỏi thứ nhất như sau. Giáo hội không thể nhường việc phục vụ này cho những tổ chức nhân ái khác đang có mặt trong nhiều hình thức khác nhau hay sao? Câu trả lời là không, giáo hội không thể nào làm như vậy. Giáo hội phải thực hành tình thương bác ái với người lân cận, với tư cách một cộng đồng. Nếu không thì giáo hội rao giảng về Thiên Chúa tình yêu một cách không trọn vẹn và không đầy đủ. Câu hỏi thứ hai. Thứ hỏi còn cần thiết hơn nữa, việc tiến đến một trật tự xã hội công bằng, trong đó không còn có những người nghèo nữa. Và do đó tình yêu bác ái trở thành điều dư thừa hay sao? Câu trả lời như sau. Chắc chắn rằng mục tiêu của hoạt động chính trị là tạo ra một trật tự công bằng cho xã hội, trong đó mỗi người được nhìn nhận phần của mình và không ai phải đau khổ vì túng thiếu. Theo nghĩa này, công bằng là mục tiêu đích thực của việc chính trị, cũng như hòa bình cũng là mục tiêu của chính trị. Hòa bình không thể nào có được nếu không có sự công bằng. Từ bản chất mình, giáo hội không đích thân làm chính trị, nhưng tôn trọng sự độc lập của nhà nước và tôn trọng trật tự tổ chức của nhà nước. Việc đi tìm trật tự của công bằng là điều có liên hệ với lý trí chung, và như thế, việc chính trị là quan tâm chung của tất cả mọi công dân. Tuy nhiên, lý trí thường bị mù quáng bởi những lợi lộc và bởi ước muốn có quyền hành. Đức tin có vai trò thanh luyện lý trí, ngõ hầu lý trí có thể nhìn thấy và quyết định đúng đắn. Lúc đó, trách vụ của giáo hội là chữa lành lý trí và củng cố ý chí muốn làm điều thiện hảo. Trong nghĩa này, dù không cần làm chính trị, nhưng giáo hội hăng say tham dự vào cuộc tranh đấu cho công bằng. Với những người Kitô dấn thân trong những công việc chung, họ có bổn phận luôn mở ra những con đường mới tiến đến sự công bằng khi họ hoạt động chính trị. Tuy nhiên, đây chỉ mới là mục tiêu thứ nhất của phần trả lời cho câu hỏi chúng ta. Mục tiêu thứ hai mà theo tôi, nằm đặc biệt ở trung tâm của thông điệp, quả quyết rằng sự công bằng không bao giờ có thể làm cho tình thương trở nên dư thừa. Bên kia sự công bằng, con người sẽ luôn luôn cần đến tình yêu. Chỉ có tình yêu mới trao cho sự công bằng một linh hồn. Trong một thế giới bị nhiều thương tích như chúng ta cảm thấy hôm nay, không còn cần thiết để chứng minh cho điều vừa được quả quyết. Thế giới đang chờ đợi chứng tá của tình yêu Kitô mà Đức tin gợi ra cho chúng ta. Trong thế giới chúng ta, một thế giới thường có những bóng tối như thế, thì ánh sáng của Thiên Chúa chiếu sáng nhờ tình yêu Kitô như đã trình bày trên đây. Ân ký Benedicto 16, Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về các nhân đức của chân phước nữ tu Blondin Merton thuộc dòng thánh nữ Ursula. trong bài lần trước, chúng ta đã được biết về thời tuổi thơ và bầu khí đạo đức trong gia đình của Chân Phước. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm những sinh hoạt ở ngoài thế gian của Chân Phước cho đến năm 25 tuổi, trước khi vào dòng thánh nữ Uppsala, qua một vài chứng từ của những người thân quen của Ngài. Năm Maria, tức Chân Phước Blondin Merton, sau này, lên 6 tuổi. Cô được cha mẹ cho đi học ở trường làng Dupenweller. Lúc trẻ em được đưa đi học ngày đầu tiên là lúc quan trọng, vì đánh dấu một quãng đời mới. Đối với Maria cũng vậy. Tất cả những bạn cùng lớp ngày xưa mà nay còn sống đều ca tụng Maria về cách đối xử gương mẫu và sự chăm chỉ học hành. Trong khi kể lại, họ thường nhắc đến một câu: chị ấy thật là một thiên thần. Thiên thần là những thiên sứ trung thành, đấng che chở chúng ta. Các ngài muốn đưa chúng ta về với Chúa và thôi thúc loài người yêu mến Chúa. Dù lúc còn rất nhỏ, Maria đã có bổn phận và sứ mạng của thiên thần. Sau này, trong học viện, và nhất là trong tu viện, Maria vẫn tiếp tục sứ mạng ấy. Maria học cùng lớp với người cháu. Cô được các cháu yêu mến vì lòng quảng đại tốt lành của cô. Maria giúp các cháu làm bài, khuyên chúng năng cầu nguyện và ngoan ngoãn vâng lời các người lớn. Các trò chơi trẻ con của Maria với mấy đứa cháu và bạn gái quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy nào là bàn thờ, nào là thánh lễ, nào là giờ chầu, nào là đời tu. Cô dạy các cháu chắp tay cầu nguyện và đừng ham chơi, nhưng để giờ đi chào Chúa để Ngài không cô đơn. Một người bạn cùng lớp, nữ tu Ambrose, đã nói, Maria thuộc loại bạn mà hình ảnh họ ám ảnh suốt đời tôi. Lòng đạo đức của chị sâu xa và kín đáo. Gương mặt chị biểu lộ điều đó. Điều gì nói chị cũng có vẻ thanh thoát đơn sơ. Khi dự lễ, chị quỳ bất động, không một ai dám chạm vào chị hoặc nói chuyện với chị. Chị thuộc lòng các lời kinh trong thánh lễ, cho nên đôi mắt chị luôn chăm chú ngước lên bàn thờ. Người ta còn thấy chị đi đàn thánh giá. Chị không hề vắng mặt trong các thánh lễ ngày thường. Sau khi rước lễ lần đầu, người ta còn thấy chị rước lễ vào các ngày Chủ nhật và lễ trọng, dù lúc đó chưa quen việc rước lễ thường xuyên như vậy. Ngoài việc hướng dẫn các bạn về lòng đạo đức và đường thiêng liêng, Maria còn cùng với các bạn gái bí mật tiết kiệm và gom góp tiền bạc mua quà cho những người nghèo để làm cho họ ngạc nhiên và vui lòng. Chưa hết, các cô còn dành thời giờ rảnh rỗi lau dọn phòng cho bệnh nhân, giúp đỡ người cô thân cô thế. Các bạn của Maria luôn nhớ về cô ngay từ nhỏ, đã là một người điềm đạm, khôn ngoan, hiền hậu, tốt lành, thanh lịch trong cử chỉ, cũng như lúc xử sự. Xong trung học, lúc đó Maria được 16 tuổi. Cô được cha mẹ gửi học nội trú trong một học viện tư chuyên lo huấn luyện các nữ giáo viên ở gần Valendar. Trong học viện Marino, một lần nữa, Maria đã là tấm gương sáng cho những người ở đây, từ cô giáo cho đến các bạn cùng lớp, cùng phòng. Chị luôn vui vẻ, tử tế với mọi người và không bao giờ xúc phạm đến ai. Dù kỷ luật trong nhà buộc im lặng trong phòng ăn và phòng ngủ, nhưng không ai giữ luật được. Riêng Maria vẫn tôn trọng bầu khí thinh lặng thánh thiện ấy. Dù không tham dự vào các trò chơi tinh nghịch trong lớp học, nhưng Maria không bao giờ tố cáo bạn bè. Có lần bà viện trưởng đã phạt cả lớp 8 ngày làm luận văn liên tiếp. Maria chịu phạt mà không hề trách móc các bạn. Sau 3 năm theo học khóa huấn luyện nữ giáo chức, Maria được bổ nhiệm đến giáo xứ Marseille để dạy học. Lúc đó cô chỉ mới có 19 tuổi. Giáo xứ Marseille với khoảng 300 dân cư ở một nơi đèo heo hút gió giữa cánh rừng. Dân làng đa số là tiểu nông, chỉ biết bám vào vùng đất khô chồi mà sống. Phần còn lại, sống nhờ xẻ gỗ trên rừng hoặc phá đá trên núi. Nơi đây, Maria sống chung với một người chị và một đứa cháu gái 8-9 tuổi, con của một người anh. Chị cô lo việc nội trợ trong khi cô dạy học. Cô giáo trẻ này thường đưa đứa cháu gái nhỏ của mình và các con của gia đình người kiểm lâm băng qua những cánh rừng thông đẹp mắt để lên đến đỉnh núi Erp. Cảnh đẹp của núi rừng linh thiêng tha thiết mời gọi con tim rộng mở của cô. Sự yên lặng của rừng già, sự biệt lập của làng mạc, ngôi giáo đường cô lưu, tất cả hợp lại giúp tâm hồn cô kết hợp với Chúa. Cô cháu gái nhỏ của Maria, nữ tu Edinburgh sau này, đã viết như sau. Tôi thấy dì tôi đi bên tôi lặng lẽ. Tôi hỏi, dì đang nghĩ gì thế? Dì tôi đáp, nghĩ tới Chúa. Nhưng mình có ở trong nhà thờ đâu. Thế là dì tôi lại có dịp dạy tôi về sự hiện diện của Chúa ở khắp mọi nơi, rồi còn dạy tôi thuộc lòng nhiều kinh nữa. Một người bạn đồng nghiệp đã tiết lộ rằng, tôi thấy cô Maria Merton làm đủ mọi chuyện nhỏ nhặt thường ngày, rất đúng giờ và có lương tâm, mà những chuyện như thế thường làm cho mình nản chí. Không bao giờ thấy cô vội vàng hấp tấp, cả những khi cần thiết. Tình thương của cô đối với thai nhân thật đậm đà. Thường không mấy khi thấy cô chảy nước mắt. Nhưng vào ngày lễ các thánh, sau khi chúng tôi đi rước ngoài nghĩa trang về, là cô bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Nếu khi còn là một cô gái nhỏ, Maria đã có lòng yêu thương người nghèo, thì tình thương này cũng lớn dần cùng với năm tháng. Trong nhóm học trò, cô yêu thương đặc biệt những học trò nghèo nhất. Chính tay cô đang áo ấm cho chúng và tặng chúng những món quà nho nhỏ. Những học trò dở và nghèo rất mừng vì lòng tốt của cô. Cô thích nghe người ta phê bình từng người học trò của cô. Nhưng vì hiểu rõ tình trạng gia đình của từng em, nên cô luôn biết cách chữa lỗi thay cho chúng. Câu chuyện của người cháu của cô kể lại sau đây cho chúng ta thấy Maria chẳng những yêu thương mà còn coi trọng những trẻ em nghèo nữa. Hôm đó dì tôi dẫn cả lớp đi dạo. Một trẻ em nhà nghèo đem cho tôi một trái táo trông đã hết ngon. Bực mình vì món quà xấu xí, tôi ném một vòng cao, trái táo rơi xuống rãnh bên đường. Tôi quên hẳn cô giáo đang đứng đó. Bình tĩnh. Vì tôi nhất quyết bắt tôi xuống rảnh nhặt trái táo lên cho bằng được bất kể mọi phản kháng. Trái táo được đem rửa, gọt vỏ, rồi dì bắt tôi ăn, sau khi đã xin lỗi đứa trẻ nhà nghèo kia. Lời xin lỗi đã làm tôi thực tâm thống hối, vì dì biết tìm những lời khuyên bảo để xin ích lợi cho cả cuộc đời chúng tôi. Thời đó ở Marseille có những gia đình rất nghèo. Thí dụ như nhóm làm chổi, nhóm đan rổ, nhóm thợ hàn và nhóm thợ công nhật. Họ sống trong những chòi lá lụp xụp. Maria làm tất cả những gì có thể để thoa dịu nỗi khổ đau của họ. Hai chị em Maria rất hiểu nhau, đến độ cô chẳng những lấy đồ của riêng cá nhân cô cho người nghèo, mà cô còn có thể lấy cả đồ của người chị nữa. Một ngày kia, Elise bỗng thấy mất chiếc khăn đẹp màu đỏ. Sau một hồi tìm kiếm, Elise lên tiếng hỏi. Maria, em có biết cái khăn của chị đâu không? Dạ có. Chủ nhật tới, đến nhà thờ chị sẽ thấy. Đến ngày chủ nhật, Elise thấy người con gái của ông đóng giày đang đổi cái khăn đẹp của cô. Lòng Elise dạt dào sung sướng cùng với cô em gái của mình. Mỗi khi về quê thăm nhà vài bữa, Elise cũng có thể đoán được là khi trở lại, chắc chắn sẽ có nhiều món đồ của cô cũng biến mất. Tóm lại, những việc lành đã làm ngoài hàng xóm cũng như trong trường học, Maria chẳng hề để ý tới. Với lòng khiêm nhường, cô cho rằng chẳng bao giờ làm đủ việc lành. nhưng dân làng và các học trò của cô đều yêu mến cô. Họ cho cô là mẫu mực hoàn hảo của một người tín hữu. Nhiệt thành, đạo đức. Nguồn mạch của cô là Chúa Kitô Thánh Thể, mà cô rước mỗi ngày và năng thăm viếng. Cô rất khiêm tốn và tốt lành, luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ việc gì trong giáo xứ, và luôn hướng dẫn học trò theo gương Chúa Cứu Thế. Tiểu sử của chân phước nữ tu Blandine Martin xin được phép tạm ngưng ở đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư tuần vừa qua, chúng ta đã đọc phần thứ nhất, hay đúng hơn những lời nhập đề của sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hôm nay chúng ta đọc lại phần nhập đề này và những đoạn kế tiếp nói về sự đóng góp của Giáo hội Công giáo cho công cuộc phát triển con người. Mở đầu sứ điệp mùa chay, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Chúa Giêsu nhìn thấy dân chúng kéo đến và cảm thấy thương yêu họ. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 9 câu 36. Mùa chay là thời gian ưu tiên cho cuộc hành trình nội tâm đến với Đấng là nguồn mạch của lòng nhân từ. Đây là cuộc hành hương, trong đó chính Chúa đồng hành với chúng ta qua sa mạc sự nghèo hèn của chúng ta, vừa nâng đỡ chúng ta trên con đường tiến về niềm vui bao la của lễ phục sinh. Cả trong thung lũng tối tăm mà tác giả Thánh Dịnh 23 nói đến, khi thần cám dỗ gợi ý cho ta thất vọng và đặt niềm hy vọng tạm bợ vào công việc chúng ta làm, thì Thiên Chúa vẫn gìn giữ chúng ta và nâng đỡ chúng ta. Phải, cả ngày hôm nay nữa, Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của đông dân chúng đang đói khát niềm vui, đói khát hòa bình và tình thương. Như trong mọi thời đại, đám đông cảm thấy mình bị bỏ rơi. Tuy nhiên, cả trong đau buồn của sự nghèo cùng, của cô đơn, của bạo lực và đói khát, đang đánh vào những con người cao niên không phân biệt, đánh vào những người lớn cũng như trẻ nhỏ. Thiên Chúa không cho phép bóng tối của sự khủng khiếp làm chủ đặt ra luật lệ cho tình hình. Như vị tiền nhiệm đáng mến của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết, có một giới hạn thần thiên chặn lại sự dữ, và giới hạn đó là lòng nhân từ của Thiên Chúa. Chính trong viễn tượng này mà tôi đã muốn đặt vào khởi đầu của sứ điệp mùa chay năm nay lời nhận xét của Phúc Âm, mà theo đó Chúa Giêsu khi nhìn thấy đám đông đến với Ngài thì Ngài chạnh lòng thương xót họ. Trong ánh sáng này, tôi muốn dừng lại và suy nghĩ về một vấn đề rất được bàn cãi giữa những người đồng thời chúng ta, vấn đề phát triển. Cả ngày hôm nay nữa, cái nhìn cảm thông xúc động của Chúa Kitô không ngừng nhìn về những con người và những dân tộc. Chúa nhìn họ vừa biết rằng dự án của Ngài tiên liệu kêu gọi họ đến với ơn cứu rỗi. Chúa Giêsu biết rõ những hận thù chống lại dự án này, và Ngài cảm thấy thương xót họ. Ngài nhất định bênh vực họ khỏi những con số dữ, và cả với giá phải trả là chính mạng sống mình. Với cái nhìn này, Chúa Giêsu ôm trọn từng người và cả đám đông, và phó dâng tất cả cho Thiên Chúa Cha, vừa dâng hiến chính mình làm của lễ đền tội cho họ. Được soi sáng bởi sự thật của mầu nhiệm vượt qua, giáo hội biết rõ rằng, để cổ võ một công cuộc phát triển đầy đủ, thì điều cần thiết là cái nhìn của chúng ta về con người phải được đo lường theo cái nhìn của Chúa Kitô. Thật vậy, không có cách nào để tách việc đáp ứng những nhu cầu vật chất và xã hội của con người ra khỏi việc thỏa mãn những nhu cầu sâu xa của con tim họ. Người ta càng phải nhấn mạnh đến điều này càng nhiều hơn nữa trong thời đại chúng ta hôm nay, thời của những thay đổi lớn, mà trong đó chúng ta ghi nhận được càng ngày càng sống động hơn và khẩn thiết hơn trách nhiệm của chúng ta đối với những anh chị em nghèo cùng trên thế giới. Từ lâu, Đức Phaolô Đệ Lục, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, đã thường nhận định cách rõ ràng những tai hại của sự chậm tiến, như là một sự thiếu mất nhân tính. Theo nghĩa này, trong thông điệp của Ngài về sự phát triển các dân tộc, Ngài đã lên tiếng tố cáo những thiếu thốn vật chất của những kẻ không có cả điều tối thiểu để sống, và tố cáo những thiếu thốn tinh thần của những ai bị tính ích kỷ chặn cắt. Tố cáo những cơ cấu áp bức hoặc đến từ những lạm dụng những của cải cũng như từ những lạm dụng quyền hành, hoặc đến từ việc lạm dụng những anh chị em lao động cũng như từ sự bất công trong những trao đổi kinh tế. Như là phương thuốc chữa trị những sự dữ nói trên, Đức Phaolô Đệ Lục đã gợi lên không những việc tôn trọng nhiều hơn phẩm giá của kẻ khác, việc hướng đến tinh thần nghèo khó, sự cộng tác để phục vụ cho công ích, ý muốn thực hiện hòa bình. Nhưng Ngài còn gợi lên việc con người phải nhìn nhận những giá trị cuối cùng và nhìn nhận Thiên Chúa, đứng là nguồn mạch và là cùng đích của những giá trị này. Trong đường hướng này, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục không do dự đề nghị trước hết đức tin, hồng ân của Thiên Chúa, một hồng ân cần được đón nhận bởi thiện chí của con người và sự hiệp nhất trong tình yêu bác ái của Chúa Kitô. Như thế, cái nhìn của Chúa Kitô trên đám đông buộc chúng ta xác định những điểm nội dung thật của chủ nghĩa nhân triển trọn vẹn. Chủ nghĩa này, theo Đức Phaolô Đệ Lục, hệ tại trong việc phát triển toàn bộ con người và phát triển tất cả mọi người. Vì thế, sự đóng góp đầu tiên mà giáo hội cống hiến cho công cuộc phát triển con người và các dân tộc không chỉ được cụ thể hóa bằng những phương tiện vật chất hay trong những giải pháp kỹ thuật, nhưng trong lời rao giảng sự thật Chúa Kitô, đứng huấn luyện lương tâm con người và giảng dạy phẩm giá đích thật của nhân vị và của lao công, vừa cổ võ việc hình thành một nền văn hóa biết đáp lại thật sự tất cả nhu cầu của con người. Quý vị và các bạn thân mến, sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 còn một phần nữa mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào thứ Tư tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như ngọc vừa lên thì hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón thì mùa xuân về. Ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng mong chờ.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về con đường sống hạnh phúc. Chúng ta đã cùng nhau đi được một quãng đường trong việc tập luyện làm cho đời mình hạnh phúc hơn. Như bạn thấy, sức khỏe là vàng, nhưng có lẽ chúng ta nên thêm vào câu, sức khỏe là hạnh phúc. Hay nói một cách chính xác hơn, sức khỏe góp phần lớn cho hạnh phúc. Không biết bạn có đồng ý như thế không? Và tinh thần sẽ là yếu tố quyết định cho sức khỏe của bạn. Có người chỉ chú trọng đến những cơn đau thể lý mà coi nhẹ phần tinh thần. Tôi chắc bây giờ bạn đã tỉnh thức hơn. Mỗi khi có gì bất ổn xảy ra cho cơ thể bạn, ngoài việc đi tìm bác sĩ, bạn nên xem xét lại coi có gì đang đè nặng tinh thần mình chăng? Lo âu, buồn giận hay dồn nén chịu đựng. Những điều này có ảnh hưởng trên sức khỏe của bạn. Bạn hãy thương và tốt với chính mình, và tìm cách giải phóng tinh thần mình khỏi các chất độc hại của sự lo buồn, giận ghét, dồn nén, càng sớm càng tốt, nếu bạn muốn đời mình hạnh phúc hơn. Giờ đây, tôi mời bạn cùng tôi sống giây phút này, giây phút mà chúng ta có bây giờ đây, vì sống giây phút hiện tại là một yếu tố của hạnh phúc. Tất cả cái mà bạn có, bạn sở hữu là bây giờ, vì phút đã qua nó không còn là của bạn nữa, và giây phút sắp tới nó chưa là của bạn. Thật vậy, thước đo sự bình an tâm trí và sự hữu hiệu cá nhân được xác định qua việc bạn sống như thế nào trong giây phút hiện tại này. Một trong những cái đẹp nhất của trẻ con là chúng để mình bị thu hút hoàn toàn trong giây phút hiện tại. Chúng dấn thân hết mình vào bất cứ những gì chúng đang làm. Dù chúng đang ngắm một con chuồn chuồn, hay vẽ một bức hình, hoặc xây một cái nhà bằng cát, hay làm bất cứ cái gì khác mà chúng chọn, chúng dùng hết năng lực và tâm trí cho chuyện đó. Những sự khác đối với chúng trong lúc đó dường như không hiện hữu. Khi chúng ta trở thành người lớn, nhiều người trong chúng ta đã học nghệ thuật suy tư và lo lắng về nhiều chuyện cùng một lúc. Chúng ta cho phép những vấn đề của quá khứ và những bận tâm về tương lai làm dày đặc giây phút hiện tại, đến nỗi chúng ta trở nên khốn khổ và vô hiệu. Chúng ta cũng học cách trì hoãn, thưởng thức những thú vui chính đáng, và hạnh phúc của chúng ta, với quan niệm là một lúc nào đó trong tương lai mọi sự sẽ tốt hơn. Học sinh trung học thường nghĩ, khi tôi tốt nghiệp phổ thông, tôi sẽ sung sướng, vì tôi sẽ không phải làm những gì người khác bảo tôi làm. Cuộc sống khi ấy sẽ tuyệt vời. Rồi khi anh hay chị rời trường, khi ấy mới ý thức rằng mình chỉ hạnh phúc khi mình tự lập hoặc học xong đại học. Rồi khi anh hay chị đó may mắn giật được mảnh bằng đại học, khi ấy lại nghĩ rằng, giá như mình có việc làm thì mình sung sướng biết bao. Rồi khi họ có việc làm rồi thì lại nghĩ, mình chỉ hạnh phúc khi mình có mái ấm gia đình riêng tư. Và cứ thế họ trì hoãn hưởng hạnh phúc và sự bình an tâm trí, cho đến khi họ lập gia đình, rồi bắt đầu lo mua nhà, mua xe, gửi con đến trường, con trưởng thành, cho đến khi họ về hưu. Như thế họ cứ trì hoãn rồi trì hoãn mãi, trì hoãn hưởng hạnh phúc đang hiện diện với họ. Họ chờ rồi chờ mãi cho đến khi về hưu. Họ đã dùng tất cả giây phút hiện tại để sắp xếp cho một tương lai tuyệt vời mà có lẽ nó không bao giờ đến hoặc không đến như lòng họ mong muốn. Bạn có bao giờ chờ mà không thưởng thức những niềm vui, hạnh phúc nho nhỏ lướt qua trong đời bạn không? Ai cấm bạn thích chí khi mình hoạch định hay khi đang thi hành một cái gì đó? Bạn cứ quyết định hưởng hạnh phúc ngay trên cuộc hành trình xây dựng hạnh phúc, chứ không chỉ hưởng nó khi mọi sự đã hoàn tất hay khi bạn đạt được mục tiêu mà thôi. Tương tự như thế, chúng ta nhiều lần trì hoãn dùng thời giờ cho và với những người chúng ta quý, chúng ta yêu, đang sống, đang hiện diện bên cạnh ta. Một cuộc thăm dò ý kiến tại Hoa Kỳ, tìm xem một người cha thuộc giới trung lưu mỗi ngày đã phải trải qua bao nhiêu giờ với con nhỏ của ông. Kết quả cho thấy rằng, trung bình họ chỉ dùng 37 giây cho con nhỏ của họ mà thôi. Thật là quá ít, đáng tiếc. Không ai trong chúng ta có được sự bảo đảm rằng chúng ta sẽ có mặt đây vào ngày mai. Không phải là ta bi quan, nhưng cái chúng ta chắc chắn có là giây phút hiện tại này đây, chứ không phải tương lai chưa đến. Sống giây phút hiện tại là chúng ta thưởng thức, nếm tất cả những gì chúng ta đang có và đang làm bây giờ, chứ không phải chỉ đợi để thưởng thức kết quả sau này mà thôi. Nếu bạn đang sơn cánh cửa, hãy khoái chí với mỗi vết sơn mà bạn trét lên cửa. Trong lúc đó,
hãy để đến cơn gió nhẹ đang thoáng qua trước mặt bạn. Hãy lắng nghe tiếng chim hót trên cây hoặc những gì đang xảy ra chung quanh. Sống giây phút hiện tại là trải rộng tầm ý thức của mình để làm cho giây phút này trở nên quý giá hơn, tuyệt vời hơn. Mỗi người chúng ta đều có thể lựa chọn từng giây phút một. Hơn thế nữa, mỗi khi chúng ta chỉ sống giây phút hiện tại, khi ấy lo âu và sợ sệt sẽ không có chỗ đứng trong tâm trí chúng ta, và hối tiếc buồn bã cũng sẽ không có đất dung thân. Vì chúng ta chỉ lo âu khi nghĩ đến ngày mai, và chỉ buồn tiếc khi nghĩ về quá khứ. Không biết có đúng vậy hay không? Cách thế dễ nhất để cải tiến tình trạng tinh thần này là hãy hành động, hãy dấn thân, hãy tham gia vào một cái gì. Hãy để hết tâm trí vào việc mình đang làm. Còn thì giờ rảnh rỗi, bạn hãy đọc một cuốn sách, tập thể thao, viết một bức thư, đem trẻ ra công viên chơi, hay giúp một người hàng xóm hoặc trồng vài cây cảnh trong vườn, hay dọn lại sạch sẽ nơi bạn hiện diện, nơi bạn làm việc. Thì giờ thật sự không hiện hữu, mà chỉ là một ý niệm trừu tượng trong đầu bạn. Vì phút mà bạn đang có đây, trong một tích tắc nó đã đi vào dĩ vãng. Giây phút này là cái duy nhất mà bạn có. Hãy làm một cái gì, hãy hưởng nó đi. Hãy dùng nó đi, đừng đợi, cũng đừng trì hoãn nữa. Giây phút này quý lắm. Bạn hãy dùng điều quý giá này như một báu vật, như một viên đá quý xây dựng đời bạn, xây dựng hạnh phúc cho riêng bạn và cho những ai bạn yêu thương. Vì bây giờ bạn đang có nó, nhưng chút nữa đây nó sẽ qua đi và không bao giờ trở lại với bạn nữa. Xin chúc bạn sống giây phút hiện tại trong bình an, yêu thương và hạnh phúc, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ tư tuần tới.
Như anh ngọc vừa lên khi hừng đông chiều, như nguồn sông chào năm khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Năm ấy, Phương Lan lên 10 tuổi và là một cô bé xinh đẹp, rất dễ thương. Cô sống với người mẹ hiền trong một căn nhà thanh bần nhưng ấm cúng vì hai mẹ con rất thương yêu nhau. Vào một buổi tối mùa đông, ngoài trời tuyết rơi tầm tã, hai mẹ con ngồi chuyện trò bên cạnh lò sưởi. Bỗng chốc, cô bé ngước mắt nhìn mẹ dưới ánh sáng lửa hồng và buột miệng nói: "Mẹ ơi, mẹ là người mẹ tuyệt trần, con thương mẹ nhiều, con thích mái tóc đen óng ả, cặp mắt nhân từ và gương mặt dịu hiền của mẹ lắm. Nhưng mẹ ơi, con không thích đôi bàn tay của mẹ, sao lại nham nhở và có nhiều sẹo, làm con sợ quá." Bà mẹ âu yếm ngồi xích lại gần và kể cho con gái nghe về đôi bàn tay đầy sẹo của mình. Bà nói: "Ngày xưa, ba con và mẹ sống trong một ngôi nhà khác rộng lớn hơn. Trong nhà có một bé gái rất xinh đẹp. Một hôm, đang lúc bé nằm ngủ trong cái nôi gỗ trên gác, còn mẹ thì làm việc ở dưới nhà, bỗng dưng mẹ ngửi thấy mùi khói bốc ra từ trên gác. Mẹ vội vàng chạy lên gác, và thấy tầng gác đang bốc lửa, trong khi em bé vẫn nằm ngủ yên trong cái nồi. Mẹ liền chạy tới, ẵm em bé lên tay, và quấn quanh nó một cái mền. Nhưng khói và lửa bốc lên mù mịt, làm mẹ không thấy gì nữa. Mẹ lần mò bò dọc theo sàn nhà, trên tay vẫn ôm chặt đứa bé. Mẹ vừa thoát ra khỏi cửa, nhưng tay và quần áo mẹ bị bén lửa và bốc cháy. May mắn là mẹ đã tìm ra cầu thang, cẩn thận bước xuống và ẵm bé thoát ra ngoài tới mặt đường cách an toàn. Kế đó, mẹ phải nằm nhà thương một thời gian dài, trước khi da của đôi bàn tay được khá hơn. Hơn một năm trời, mẹ phải mang loại băng tay đặc biệt và phải chịu nhiều đau đớn lắm. Nghe tới đây, mắt đẫm lệ, bé Phương Lan dựa vào lòng mẹ và nói, "Mẹ ơi, con hiểu rồi. Em bé gái đó chính là con đây. Xin mẹ tha thứ cho con. Bây giờ thì con càng yêu thích đôi bàn tay của mẹ hơn nữa. Đôi bàn tay đã bị phỏng và bị sẹo như vậy để cứu lấy mạng sống con." Quý vị và các bạn thân mến, một triết gia người Italia đã nói rằng, hiểu lý do tại sao sẽ giúp chấp nhận cách thức thế nào. Nói cách khác đi, trong bất cứ gian nan khó khăn nào, càng hiểu rõ được lý do tại sao của đau khổ, càng giúp chúng ta chấp nhận những hình thức của các gian khổ đó. Chính vì đã hiểu được giá trị sự sống của đứa con bé nhỏ, mà bà mẹ đã sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ bà phải lãnh nhận. Thật vậy, lý tưởng càng cao thượng tốt đẹp, thì động lực thúc đẩy cũng càng phải mãnh liệt, để có thể chấp nhận những gian khổ không thể tránh khỏi được. Trong đời sống người tín hữu, lý tưởng cao đẹp nhất của đời người chính là Đức Kitô. Chấp nhận Ngài như cùng đích của đời sống là động lực hữu hiệu nhất giúp chúng ta chấp nhận mọi thử thách, gian khổ, gắn liền với thân phận con người. Trong suốt cuộc sống thế trần, chính Chúa Giê-xu cũng đã vâng phục và chấp nhận mọi thứ đau khổ, cho tới khổ nhục cuối cùng của cái chết trên thập giá. Vì lý do nào? Là vì muốn chu toàn thánh ý của Thiên Chúa Cha. Đấng đã giao phó cho Ngài một sứ mệnh để hoàn tất. Đó là công cuộc cứu chuộc toàn thể nhân loại, để chuộc lại cho loài người sự sống của ơn thánh đã bị đánh mất vì tội lỗi. Không ai có thể phủ nhận đau khổ là thử thách lớn trong đời sống con người. Bắt đầu từ những cái bé nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, tới đến những hoàn cảnh cam go bất thường hơn ngoài ý muốn và dự tính trước của mỗi người, chẳng hạn như thất bại, hiểu lầm, vu khống, bất công, bệnh tật và cái chết của những người thân thương. Vấn đề không phải là không quan tâm hoặc buông xuôi theo định mệnh, nhưng là thái độ tích cực nội tâm, bình thản chấp nhận những thử thách đó và phó thác trong sự quan phòng khôn ngoan đầy tình thương của Thiên Chúa là Cha. Nếu chúng ta tin là có Thiên Chúa và Ngài ở gần chúng ta, thì đó là những lúc chúng ta cũng cần củng cố niềm tin và chấp nhận noi gương Chúa Giê-xu, Đấng đã chấp nhận đau khổ để cứu vãn sự sống của toàn thể nhân loại. Lạy Chúa Giê-xu, qua lời Thánh Tông Đồ Phaolô, Chúa đã quả quyết với chúng con rằng, những đau khổ ở đời này thật không thể nào sánh ví được với vinh quang và hạnh phúc Chúa dành sẵn cho những người con trung tín sau này trên thiên quốc. Xin Chúa kiện cường lòng tin và giúp chúng con mỗi ngày một thâm tín hơn về ý nghĩa sâu xa và lý tưởng cao đẹp của đời sống được làm con cái Chúa. Ước chi tất cả mọi công việc làm, mọi đau khổ lớn nhỏ của cuộc sống hàng ngày, được trở nên như vườn hoa của các nhân đức tốt đẹp. Tuy mỗi bông hoa bé nhỏ thật không đáng gì, nhưng phối hợp lại sẽ thấm nhuần bầu khí ngạt ngào hương thơm, đem phấn khởi vui mừng cho mọi người. Amen.
Chúng tôi xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.